Bài suy niệm thứ 12. Hạt giống sinh người Kitô hữu. Các vị tứ đạo ngày nay. Trong năm thánh này, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã mời gọi chúng ta biết mở mắt để nhận ra các vị tứ đạo mới của ngày hôm nay. Một thế kỷ như thế kỷ vừa qua, trong đó có biết bao nhiêu giàu sang, trong đó con người bám víu vào sự sống, nhưng cũng lo sợ mất mạng. Đó cũng là thế kỷ có nhiều Kitô hữu phải chết vì đạo. Các vị tứ đạo đã sống giữa chúng ta. Còn hơn thế nữa, các vị là sức mạnh của giáo hội trong thế kỷ 20 và thế kỷ mới vừa bắt đầu. Cần phải nới rộng cái nhìn của chúng ta trên thực tại này của lịch sử hội thánh để chiêm ngắm sự tứ đạo. Gia sản của các vị tứ đạo. Trong tù, chính tôi cũng đã sống nổi khổ đau của giáo hội tứ đạo. Tôi nghe thời gian qua đi, ngày này sang ngày khác, mà không biết chung cuộc. Tôi tự hỏi như ngôn sứ Isaiah, tuần canh ơi, đêm còn dài bao lâu nữa? Tuần canh ơi, đêm đến đâu rồi? Sách Isaiah, chương 21, câu 11. Trong những lúc đó, tôi bắt đầu hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự tứ đạo. Không phải sự tứ đạo đổ máu là điều tôi biết có thể xảy ra trước mắt tôi, nhưng sự tứ đạo như là một cuộc sống không đặt để ranh giới, kể cả ranh giới việc bảo tồn sự sống của mình. Vì tình yêu đối với Thiên Chúa, vì trung thành với sự hiệp nhất và niềm hiệp thông của giáo hội, và vì phục vụ tin mừng. Người Kitô hữu không khinh rẻ mạng sống. Trong tù, tôi còn nhớ những ngày hạnh phúc trong công tác mục vụ trong chức linh mục và gia mục. Tôi nghĩ tới các tín hữu công giáo thuộc giáo phận nơi tôi đã sống, tới các anh em linh mục và gia mục, tới bạn bè và thân nhân. Nếu được gặp lại họ thì vui sướng biết bao. Nhưng đức tin của tôi thì không thể bị trả giá được, không với bất cứ giá nào. Không thể nhượng bộ đức tin để đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc. Xem ra tôi hiểu hơn một chút về sự tứ đạo, không đặt ranh giới cho tình yêu đối với Thiên Chúa, kể cả ranh giới tự nhiên như ơn cứu rỗi của mình, mạng sống và niềm hạnh phúc của riêng mình. Và trong những lúc ấy, tôi nghĩ tới biết bao nhiêu Kitô hữu bị giam giữ, đau khổ và đầy ải. Tôi nghĩ tới những người gánh chịu những khổ đau lớn lao. Tôi nhớ lại những lời viết trong chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái. Anh chị em chưa chiến đấu tới độ đổi máu trong cuộc chiến chống lại tội lỗi. Trong những lúc đó, chúng ta khám phá ra rằng mình hiệp thông với bao nhiêu chứng nhân khác. Như thế, cả chúng ta nữa được một số đông đảo các chứng nhân bao quanh, cởi bỏ tất cả những gì là nặng nề và tội lỗi bủa vây. Chúng ta hãy kiên trì trong cuộc chạy đua, mắt hướng nhìn về Chúa Giêsu đã đấng khai mở và kiện toàn đức tin. Tôi đã nghĩ tới các cuộc bách hại, cái chết và các vị tứ đạo xảy ra trong 350 năm tại Việt Nam đã cống hiến cho giáo hội biết bao nhiêu vị tứ đạo không được biết tới, khoảng 150.000 vị. Chính tôi cũng tin rằng ơn gọi linh mục của tôi gắn liền một cách nhiễm màu nhưng đích thực với máu của các vị tứ đạo này đã gục ngã trong thế kỷ vừa qua, trong khi các ngài loan báo tin mừng và trung thành với sự hiệp nhất của giáo hội, mặc cho cái chết, mặc cho bạo lực đe dọa. Tôi nhớ tới chứng tá của ông cố nội tôi. Ông đã thường kể cho tôi nghe, biết các người trong gia đình bị phân sát và giao cho các gia đình bên đường canh chừng để họ dần dần mất đức tin thế nào. Trong khi cha của ông bị bỏ tù vì đạo, như thế, ông cố nội tôi khi mới lên 15 tuổi, mỗi ngày phải đi bộ 30 cây số để tiếp tế cho cha một ít cơm và ít muối, và ông đã dành dụm được nơi gia đình ông sinh sống và làm việc. Ông phải ra đi lúc 3 giờ sáng để còn kịp trở về làm việc suốt ngày. Phía ông ngoại tôi lại còn thê thảm hơn nữa. Vào năm 1885, giáo dân toàn xứ bị thiêu sống trong nhà thờ, trừ ông ngoại tôi vì lúc đó còn là sinh viên du học ở Malaysia. Tôi tin rằng lòng trung thành của giáo hội Việt Nam được giải thích bằng máu của các vị tứ đạo đó. Các ơn gọi linh mục tu sĩ làm phong phú giáo hội Việt Nam được phát sinh từ ơn thử thách này. Các vị tứ đạo đã dạy cho chúng tôi biết nói lên hai tiếng xin vâng vô điều kiện và vô biên giới đối với tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng các vị tứ đạo cũng dạy cho chúng tôi nói lên tiếng không đối với các lời dụ dỗ ngon ngọt, những dàn xếp lắt léo hoặc bất công nhằm mục đích cứu mạng sống mình hay hưởng lấy một chút an nhàn thư thái. Đó là một gia sản cần phải luôn luôn chấp nhận. Nó không phải là chuyện tự động hay đương nhiên, vì chúng ta có thể từ chối nó. Gia sản của các vị tứ đạo không phải là chí anh hùng, mà là lòng trung tín. Gia tài này đã được chín mùi bằng cách hướng nhìn lên Chúa Giê-xu, mẫu gương của cuộc sống Kitô hữu, mẫu gương của mọi nhân chứng, mẫu gương của tất cả các vị tứ đạo. Chúa Giê-xu là mẫu gương và căn nguyên của mọi cuộc tứ đạo. Trong tù tôi đã viết, hãy nhìn ngắm thập giá và con sẽ tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề tấn công con. Trích sách 5 chiếc bánh và 2 con cá. Các vị tứ đạo đã nhìn ngắm Đức Giê-xu. Chúng ta tất cả đều có thể trông thấy Ngài trong các giờ phút tử đạo của Ngài. Khi bị cô đơn, bỏ rơi hay bị đóng đinh, dân chúng bình luận về cái chết của vị sư phụ vùng Galilea. Ông ấy đã cứu được người khác. Nếu ông là Đức Kitô Thiên Chúa đã chọn, thì hãy tự cứu lấy mình đi. Chúa Giê-xu đã làm biết bao nhiêu phép lạ, chữa lành biết bao nhiêu bệnh tật và làm cho nhiều người sống lại, cũng như dạy dỗ dân chúng biết bao nhiêu lời hay ý đẹp. Tại sao Ngài không tự cứu lấy mình? Lính tráng cũng chế giễu Ngài, nếu ngươi là vua dân Do Thái thì hãy cứu lấy mình đi. Phúc âm Thánh Matthew thì ghi lại lời bình phẩm của các luật sĩ và tư tế. Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá đi, chúng ta sẽ tin liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn. Nếu quả thật người thương hắn. Nhưng Đức Giê-xu đã không cứu lấy mình để có thể tự cứu. Đức Giê-xu đã có thể đi khỏi Jerusalem và ẩn trốn nơi khác. Như thế Ngài có thể tránh âm mưu sát hại sắp bắt đầu và có thể sống sót. Ngài có thể ra đi theo con đường từ Jerusalem xuống Jericho, nơi Ngài đã bố trí cuộc gặp gỡ của người Samaritano dân hận. Nếu trốn khỏi Jerusalem, Đức Giê-xu có thể tự cứu lấy mình, nhưng Ngài không làm. Ngài đã không làm. Ngài ở lại và hiến dâng mạng sống của Ngài, không tìm cứu lấy chính mình. Trích sách của Vicardi, Le Parole della Croce. Các vị tứ đạo chắc chắn đã nhìn lên Ngài, các vị đã không lắng nghe những lời châm biếm hay các lời khuyên nhủ của những người chung quanh. Hãy tự cứu lấy mình đi. Đức Giê-xu là mẫu gương của biết bao nhiêu vị tứ đạo. Chính Ngài đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Chúng ta không biết đã có bao nhiêu vị tứ đạo hướng nhìn lên Chúa trong nỗi cô đơn của tù ngục, trong các giờ phút sau khi lãnh án tử hình, trong những đêm dài chờ đợi bàn tay sát nhân gần kề, trong cái giá lạnh của trại tập trung, trong nỗi đớn đau và trong sự mệt nhọc của những cuộc đi bộ vô nghĩa. Chúng ta không biết có bao nhiêu người đã hướng mắt nhìn lên Chúa và đã làm cho đời họ phù hợp với cuộc đời và cuộc tử đạo của Chúa Giê-xu. Nhiều lắm, nhiều hơn chúng ta tưởng nghĩ, và đã xảy ra như viết trong thư gửi giáo đoàn Do Thái: anh chị em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh chị em khỏi sờn lòng đản chí. Nhiều vị tứ đạo đã chăm chú nghĩ tới Chúa Giê-xu và đã không sờn lòng. Các vị đã tìm thấy một sức mạnh khiến cho các lý hình là những kẻ coi các vị như những người thất bại, như một vật giòn mỏng nằm trong tay họ, cũng phải ngạc nhiên. Thư gửi giáo đoàn Do Thái cũng còn viết: các ngài đã tìm ra sức mạnh trong sự yếu đuối của mình. Chúng ta hãy tưởng tượng sự kinh ngạc của lý hình trước sức mạnh của những thân xác tàn tạ và những cuộc đời bị giam cầm ấy. Một đoàn lũ không thể đếm được trong hội thánh hôm nay. Đây không phải là những chuyện quá khứ cổ xưa, chúng cũng không chỉ là chuyện của thánh Ignatio thành Antiochia khi ngài tuyên bố: đẹp thay khi phải chết đi cho thế giới như mặt trời lặn vì Chúa Giê-xu, và sống lại với Ngài như mặt trời mọc lên. Cần phải biết nhận ra linh kiến của sách Khải Huyền trong thế kỷ 20 này. Xuất hiện một đoàn lũ thật đông đảo, không thể đếm được, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai vàng và trước thiên con, chiên con. Mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế, họ lớn tiếng tung hô: chính Thiên Chúa chúng ta đấng ngự trên ngai, và chính chiên con đã cứu độ chúng ta. Họ là ai? Vị kỳ mục trả lời: họ là những người đã đến sau khi trải qua những cơn thử thách lớn lao, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong máu của con chiên. Họ là những người đã không khước từ yêu thương dù để cứu lấy mạng sống mình, và họ cũng là những người đã tin rằng ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa chúng ta. Cần phải mở mắt và đọc linh kiến này trong thời đại ngày nay, chúng ta cũng sẽ trông thấy một đoàn lũ các vị tứ đạo, các vị tứ đạo mới của thế kỷ 20. Đây không phải chỉ là một vài vị, đây không phải là các trường hợp ngoại trừ và hóa hiếm, nhưng là một đoàn lũ đông đảo, không dễ mà đếm được. Hàng trăm ngàn người nam nữ, nhiều chứng tá liên quan tới các vị đã không được chúng ta biết hết. Có những chứng tá khác được giữ gìn cẩn mật trong các văn khố của các lý hình. Nhiều vị khác nữa thì tên tuổi bị bôi nhọ, cộng thêm nỗi khổ nhục vào hình khổ tứ đạo. Họ là một đoàn lũ đông đảo, không ai có thể đếm nổi. Họ thuộc các quốc gia khác nhau, nói các tiếng nói khác nhau, và họ có các hình dạng khác nhau. Biết bao nhiêu dân tộc, bao nhiêu giáo hội, biết bao nhiêu cộng đoàn đã phải khổ đau. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong tông thư ngàn năm thứ ba: vào cuối ngàn năm thứ hai, giáo hội lại trở thành giáo hội của các vị tứ đạo. Các cuộc bách hại chống lại các tín hữu, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã gieo vải hạt sống tứ đạo tại nhiều nơi trên thế giới. Chứng tá của họ đối với Chúa Kitô cho tới đổ máu đã trở thành gia sản chung của mọi tín hữu công giáo, chính thống, anh giáo và tin lành. Khi suy niệm về việc tứ đạo trong thế kỷ này, những lời của Kinh Thánh sau đây đã thật sự nâng đỡ tôi như những hàng cột chống đỡ đài vinh quang. Không có thầy, các con không thể nào làm gì được. Phúc âm Thánh Gioan, chương 15, câu 5: tôi làm được mọi sự trong đấng củng cố tôi. Không phải là chính tôi, mà là ơn Chúa ở với tôi. Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Cô-rinh-tô, chương 15, câu 10: tứ đạo vì đức ái. Tôi muốn tưởng niệm vương quốc của những kẻ bất hạnh. Đó là danh từ mà một nữ tù nhân đã dùng để định nghĩa tại tập trung trên quần đảo Solievski bên Nga. Một nam tù nhân nhớ lại một hình ảnh yêu thương giữa hỏa ngục đó như sau: một giám mục công giáo còn trẻ và một giám mục chính thống cao niên, già nua gầy yếu, với bộ râu trắng nhưng tinh thần mạnh mẽ, chung sức đẩy chiếc xe nặng. Ai trong chúng tôi một ngày kia có thể trở lại trần gian này sẽ phải làm chứng cho những gì chúng tôi đang trông thấy ở đây trong lúc này. Và điều chúng tôi trông thấy là sự tái sinh của đức tin tinh tuyền đích thực của các Kitô hữu tiên khởi, sự hiệp nhất của giáo hội trong con người của hai vị giám mục công giáo và chính thống, cùng nhau chung sức làm việc trong sự hiệp nhất, trong tình yêu thương và lòng khiêm hạ. Các hòn đảo của sự tử đạo, từ tu viện tới trại tập trung Liên Xô thứ nhất, sách của Yuris Brodsky Solovsky. Đó là điều đã xảy ra trong trại tù Solovsky, kiểu mẫu của mọi trại tập trung Liên Xô. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, có lẽ cuộc đối thoại đại kết giữa các thánh và giữa các vị tứ đạo là cuộc đối thoại có sức thuyết phục nhất. Sự hiệp thông của các thánh là tiếng nói cao hơn mọi yếu tố phân rẽ. Trong số các vị tứ đạo của chủ thuyết Cộng sản Liên Xô, chúng ta có thể nhận ra một vài gương mặt, còn rất nhiều vị chỉ có Thiên Chúa mới biết tên. Đức Tổng giám mục Benjamino của giáo hội chính thống tại thành phố Pietroburgo, tứ đạo năm 1922, sau một vụ xử án với các lời cáo gian, trước khi bị hành quyết đã viết như sau: thời gian đã thay đổi, và vì tình yêu mến Chúa Kitô, con giờ đây có thể chịu những khổ đau gây ra bởi những người anh em của mình cũng như bởi những người xa lạ. Đau khổ là điều khó khăn và nặng nề, nhưng niềm úy an của Chúa cũng tràn trề, tương xứng. Thật khó mà bước qua khỏi ranh giới này để hoàn toàn tín thác và nơi thánh ý Thiên Chúa. Nhưng khi đã vượt qua được, con người được tràn đầy niềm an ủi và không còn cảm thấy các khổ đau kinh khủng nữa. Trích sách Nước Nga Tử Đạo, Giáo hội Chính thống. Các khổ đau kinh hoàng này cũng đã không đánh gục được biết bao nhiêu chứng nhân trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Họ đã sống tình yêu thương trong đó như cha thánh Maximiliano Kolbe. Bổn mạng của thế kỷ đầy khó khăn này của chúng ta đã từng chứng minh cho thấy Ngài đã không coi sự sống còn của mình như giá trị tuyệt đối của cuộc đời. Tình yêu mạnh như cái chết. Cái bất nhân của hệ thống trại tập trung, một thế giới kinh hoàng bị nhẫn chìm, một trường học của hận thù và hủy hoại con người, đã không bóp nghẹt được tình yêu mạnh mẽ, sẵn sàng chấp nhận tử đạo. Như sách Diễm Ca đã viết, nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sống còn chẳng tài nào vùi lấp. Một đoàn lũ đông đảo các vị tứ đạo nói một thứ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ của những người nằm chết bên cạnh. Các thừa sai đã không bỏ cộng đoàn trong cơn nguy viếng và đã ngã gục. Trong khi các người ngoại quốc khác ra đi, các thừa sai tứ đạo, sự sợ hãi đã không dập tắt được tình yêu. Họ là các vị tứ đạo của tình yêu. Năm 1995, sáu nữ tu dòng khó nghèo tỉnh Bergamo đã chết vì bị lây bệnh dịch Ebola bên Congo. Các chị làm việc tại đây đã muốn ở lại để săn sóc bệnh nhân. Các chị đã đến tiếp tay với các chị và tất cả đều đã chết. Một trong các chị là nữ tu Dina Rosa Belleri. Khi được hỏi, chị luôn sống giữa những bệnh nhân vậy mà chị không sợ sao? Chị đã trả lời, sứ mệnh của tôi là phục vụ người nghèo. Vì sáng lập dòng chúng tôi đã làm gì? Tôi ở lại đây để theo vết chân Ngài. Thiên Chúa Cha vĩnh cửu sẽ trợ giúp tôi. Các chị là các vị tứ đạo của tình thương đối với Kitô hữu. Bảo vệ sự sống của chính mình không phải là một giá trị tuyệt đối. Họ thà chết còn hơn là phải xa lìa những người anh em đang cần mình giúp đỡ. Tình yêu đối với người nghèo quan trọng hơn là cứu lấy mạng sống của mình. Tứ đạo vì đức tin. Như Đức Cha Maloyan, giám mục Công giáo Armeni, là con người yêu chuộng hòa bình, nhưng Ngài đã bị tố cáo một cách bất công, bị bắt và dẫn đi bộ thực xa cùng với một đoàn giáo dân. Người ta đã đề nghị Ngài chối bỏ đức tin để được sống. Đức Cha trả lời, chúng tôi sẽ chết, nhưng sẽ chết vì Chúa Giê-xu. Và Ngài đã chết cùng với các bạn tín hữu hồi năm 1915. Tứ đạo vì hận thù chủng tộc. Trong tiểu chủng viện tại Buta bên Burundi, là đất nước bị chiến tranh chủng tộc tàn phá, 40 tiểu chủng sinh Hutu và Tutsi đã bị sát hại ngày 30 tháng 4 1996 bởi một toán du kích quân Hutu. Họ ra lệnh cho các chủng sinh phải đứng riêng ra theo chủng tộc của mình. Ai là Hutu sẽ được sống, ai là Tutsi sẽ phải được phải chết. Nhưng tất cả các chúng sinh từ chối tách rời nhau và tất cả đã cùng nhau chịu chết. Chúng ta không thể tả hết được các việc kỳ diệu mà ơn thánh nơi biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta, mà chỉ có Chúa mới thấu hiểu khổ đau của họ. Các anh chị em ơi, chúng tôi không quên các anh chị em đâu. Các chứng nhân của cuộc phục sinh của Đức Kitô phải có biết bao nhiêu là vị tứ đạo, một đoàn lũ các vị tứ đạo vì đức khiết tịnh, tứ đạo vì công lý, tứ đạo trẻ em, phụ nữ, tứ đạo nam nhi, tứ đạo những dân tộc, tứ đạo. Đó là cả một bức tranh dài trước mắt chúng ta. Bức tranh của một nhân loại Kitô hữu, hiền lành, khiêm nhường, không bạo lực, không trả lại sự dữ, yếu đuối nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ trong đức tin, đã tin yêu và tin cho tới bên kia cái chết. Nhân loại tứ đạo đó là niềm hy vọng của thế kỷ 21 mà chúng ta vừa mới bắt đầu. Đó là gia sản cho chúng ta, Kitô hữu của thế kỷ 21, để ôm ấp và lựa chọn. Đúng vậy, chúng ta phải ôm ấp lấy gia sản quý báu này trong cuộc sống mỗi ngày, trong các khó khăn bé nhỏ của chúng ta, như lớn lao trong sự lột bỏ mọi gãy hấn, thù hận và bạo lực. Gia sản của các vị tứ đạo phải được tiếp nhận mỗi ngày qua một cuộc sống đầy đủ yêu thương, hiền lành và trung tín. Tu sĩ Isaac Siro đã viết: hãy để cho mình bị bách hại nhưng đừng bách hại ai. Hãy để cho mình bị đóng đinh nhưng đừng đóng đinh ai. Hãy để cho mình bị vùi lấp, vu khống nhưng đừng vu khống ai. Hình như tôi nghe có một câu hỏi được đặt ra cho tất cả chúng ta trong mùa chay và lễ phục sinh của năm đại toàn xá này. Chúng ta có muốn ôm lấy gia sản của các vị tứ đạo này với dấu chỉ của thập giá và phục sinh hay không? Tôi đã thấy cha tôi đi lên thiên đàng. Đó là tựa đề một tập sách nhỏ được giải thưởng của tổ chức UNESCO. Tác giả, một người Nga hiện sống tại Paris, nhắc lại cuộc sống của thân phụ với các lời cảm động. Thân phụ ông là một linh mục chính thống đạo đức và là một mục tử say mê, đương đầu với bao nhiêu hy sinh giữa cuộc bách hại. Một ngày nọ, trong thời chiến, cha tôi bị bắt chỉ vì mang đôi giày lính mà một người vào quân đội đã cho. Cha tôi bị kết án tử hình bởi vì luật cấm người dân dùng giày lính. Thật ra đó chỉ là một cớ, lý do thật giấu ẩn đằng sau đó là sinh hoạt tôn giáo của cha tôi. Sau khi tụ họp dân làng lại chung quanh vị mục tử, một viên đại úy tuyên bố án lệnh. Để trả lời, vị linh mục quỳ xuống cầu nguyện và tất cả mọi người đều quỳ gối cầu nguyện với cha tôi và cầu nguyện to tiếng. Bắn, viên chỉ huy ra lệnh, nhưng toán lính hành quyết đứng im như tờ. Bắn, viên sĩ quan lại hét lên một lần nữa nhưng chẳng ai thi hành. Bị thua đau, viên đại úy để cho vị linh mục đi ngựa về nhà cùng với giáo dân. Vài tháng sau đó, trong khi viếng thăm một vụ, vị mục chính thống này biến mất và không ai biết tin tức gì về ngài. Nhưng mọi người đều hiểu đâu là số phận của cha tôi. Và dân chúng nói rằng cha tôi đã lên trời cùng với con ngựa của ngài. Con kính chào thập giả, là niềm hy vọng duy nhất của con, là ơn cứu rỗi và là vinh quang của thế giới.
Ta li gong.